thứ bảy tuần thứ bốn thường niên. Chủ đề: liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên. Trong cuộc đời, không ai là một hòn đảo có thể tự mình sinh sống. Con người cần sự giúp đỡ của tha nhân, và chính họ cũng phải giúp đỡ người khác. Một em bé chào đời không thể tự mình sinh sống. Về phương diện vật chất, em cần sự thương yêu và chăm sóc của cha mẹ cho đến khi em đủ khả năng để tự sinh sống một mình. Về phương diện tri thức, em cần sự giáo dục trong gia đình cũng như nhà trường để giúp em thâu thập những kiến thức cần thiết để biết đối xử, suy luận và làm việc với mọi người. Về phương diện tâm linh, em cần được hướng dẫn để nhận ra đấng tạo thành và sống mối tương quan với Ngài. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến những mối liên hệ này, đặc biệt mối liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên. Trong bài đọc 1, năm chẵn, vua Solomon chỉ xin Thiên Chúa ban cho có được khôn ngoan để biết cách chăn dắt dân chúng trong chính trực và thương yêu, vì vua biết có khôn ngoan là có tất cả. Trong phúc âm, tuy Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải biết quý trọng sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và sống mối liên hệ với Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã không thể cầm được lòng thương xót khi thấy dân Ngài vất vả như chiên không người chăn dắt. Bài đọc 1: xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và biết phân biệt phải trái. Thứ nhất, lời cầu xin cho được khôn ngoan của vua Solomon. Người khôn ngoan là người biết Thiên Chúa, biết mình và biết người. Vua Solomon chứng minh ông là người khôn ngoan ngay cả trước khi ông cầu xin cho được khôn ngoan. Thứ nhất, Solomon biết học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Sống dưới sự giáo dục của vua cha David, Solomon chắc chắn đã học hỏi rất nhiều tính tốt nơi cha của mình, như lòng tin tưởng tuyệt đối và kính sợ Thiên Chúa, tâm hồn công chính ngay thẳng, luôn thương yêu và lo lắng cho những người dưới quyền mình. Tuy nhiên, Solomon cũng đã biết được tội lỗi của cha và những hậu quả tai hại xảy đến cho gia đình và đất nước, hậu quả của việc không biết xét xử công minh. Thực ra, lời Thiên Chúa hỏi Solomon, ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho, là một lời thử thách nguy hiểm. Vì nếu không biết điều mình xin, những gì Thiên Chúa ban cho sẽ gây thiệt hại cho Solomon nhiều hơn là làm lợi. Ví dụ, xin cho được sống trường thọ trong khi cơ thể già yếu bệnh tật, hay xin cho được giàu có mà không biết sự giàu có sẽ làm cho gia đình tan nát hay làm cho con người xa Thiên Chúa. Thứ hai, Solomon nhận ra khả năng giới hạn của mình trong việc điều khiển đất nước. Người lãnh đạo phải là người khôn ngoan sáng suốt thì mới có thể chỉ đường cho dân chúng đi. Ngược lại, nếu người lãnh đạo mù quáng, làm sao ông có thể chỉ đường cho dân chúng? Như lời Chúa Giêsu chỉ trích các biệt phái và kinh sư, mù dẫn mù, cả hai cùng lăn cù xuống hố. Nhận ra sự quan trọng của khôn ngoan trong việc lãnh đạo quốc gia và giới hạn của bản thân, Solomon cầu xin với Thiên Chúa, con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở dưới dân mà Chúa đã chọn, một dân tộc đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Thứ hai, Thiên Chúa hài lòng và hứa ban điều vua Solomon xin. Thứ nhất, Thiên Chúa hài lòng và ban cho Solomon điều vua ước nguyện. Lời xin của Solomon đẹp lòng Thiên Chúa, vì vua không chỉ quan tâm đến bản thân, nhưng biết để ý đến việc chăn dắt dân Chúa. Ngài phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn. Đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Thứ hai, có khôn ngoan là có tất cả. Solomon có thể nhìn thấy trước những gì khôn ngoan sẽ mang lại. Khi biết cách lãnh đạo, đời sống dân chúng sẽ phát triển, đất nước sẽ thái bình thịnh trị. Người lãnh đạo khôn ngoan sẽ được vinh quang và hưởng mọi nguồn phú túc giàu sang từ dân chúng. Ngược lại, một người không biết lãnh đạo, đời sống dân chúng sẽ lầm than khổ sở, đất nước sẽ rơi vào tình trạng túng nghèo, nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ phải lãnh nhận hậu quả và bị khai trừ để người khác thay thế. Vì vậy, biết cách xin đúng đắn như Solomon là biết cách giải quyết mọi vấn đề. Lịch sử chứng minh triều đại vua Solomon là triều đại huy hoàng và thịnh vượng nhất trong số tất cả các vua của Israel. Phúc âm: hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Thứ nhất, người tông đồ cần quý trọng sự thanh vắng để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các tông đồ cũng giống như chúng ta, dễ cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy kết quả những gì mình đã hy sinh và được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Những lúc như thế, đa số sẽ sẵn sàng hy sinh ngay cả việc ăn uống, ngủ nghỉ để có thời gian làm việc hơn nữa, để đáp ứng mọi nhu cầu của dân chúng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khôn ngoan nhắc nhở các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Có nhiều lý do cho lời khôn ngoan này. Thân xác con người có giới hạn của nó. Khi con người làm việc quá mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không, họ sẽ dễ dàng bị quá tải và làm việc sẽ không đạt được hiệu năng. Hoạt động tông đồ cần được thăng bằng với đời sống cầu nguyện. Nếu không dành thời giờ cho việc cầu nguyện, người tông đồ sẽ không có sức mạnh tinh thần cho những đòi hỏi của việc tông đồ. Thánh phụ Đa Minh đã biết thăng bằng hai cuộc sống bằng cách rao giảng ban ngày và cầu nguyện ban đêm. Thứ hai, con người khao khát được dạy dỗ và lắng nghe tin mừng. Tuy đã cùng với các tông đồ xuống thuyền để xa cách dân chúng, để thầy trò có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng khi ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám đông người rất đông đã chờ đợi sẵn. Ngài chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Người lại bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Xưa cũng như nay, nhu cầu săn sóc phần hồn cho dân chúng luôn khẩn trương cần thiết, vì chiên không người chăn sẽ không biết đường đi. Người mục tử tinh thần cần chỉ cho đoàn chiên của mình đường đi tới Thiên Chúa, đích điểm của cuộc đời. Không có đích điểm này, con người sẽ dễ lạc hướng và sẽ bị cuốn hút vào những mời gọi bất chính của quỷ thần và thế gian. Chiên không người chăn sẽ không kiếm được thức ăn bổ dưỡng. Người mục tử tinh thần cần chính mình nuôi dân hay chỉ cho dân tới những thức ăn tinh thần như lời Chúa, các bí tích, đời sống cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa. Chiên không người chăn sẽ làm mồi cho thú dữ. Người mục tử tinh thần cần sớm nhận ra và chỉ cho đoàn chiên biết những cám dỗ nguy hiểm và cạm bẫy của cuộc đời, như lối sống ích kỷ, hưởng thụ, tôn thờ vật chất, giết hại thai nhi, thay vợ đổi chồng và tự do quá chớn. Áp dụng trong cuộc sống. Mối liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên đòi hai chiều. Mục tử cần yêu thương và lo lắng cho đoàn chiên, trong khi đoàn chiên cần vâng lời và giúp đỡ các mục tử chu toàn nhiệm vụ. Cả hai cần phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa, làm sao cho mọi người đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị. Mục tử cần cầu xin cho có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa để biết cách dẫn dắt đoàn chiên sống theo lề luật của Thiên Chúa và tránh khỏi mọi nguy hiểm của ba thủ. các hoạt động tông đồ cần được thăng bằng với đời sống cầu nguyện. Một đời hoạt động tông đồ không có cầu nguyện sẽ lạc hướng và dễ rơi vào chán trường thất vọng. Amen.